Ngủ ngon ba. Con sợ lên cao à? Ba tôi hỏi khi tôi đang leo lên một cái thang dây đông đưa lên mái nhà. Tôi leo lên đó để giúp ba sửa lại cái anten tivi. Con chưa sợ, tôi trả lời, trong khi ba leo phía sau tôi với nắm đồ nghề trong tay. Tôi chẳng phải làm gì nhiều trên mái nhà, chủ yếu là giữ cho cái anten đứng yên và cầm những dụng cụ giúp ba. Cho nên lúc ba sửa thì tôi nói chuyện. Tôi vẫn hay nói chuyện với ba. Ba giống như một đứa trẻ lớn con hơn là một người lớn thực thụ. Thực tế, ba trông trẻ hơn tuổi 41 của mình rất nhiều, với cái đầu tóc dựng đứng, đen thui và hàm ria không có tới một sợi muối tiêu. Ba trông mạnh khỏe, vững vàng, cao tới thước 9, và đôi mắt xanh luôn luôn cười với những trò đùa nghịch bí mật. Và ngay cả các bạn tôi cũng bị ba trêu đùa không thương tiếc, và đứa nào cũng yêu quý ba tôi. Thường trẻ con ở lứa tuổi tôi rất hay ngần ngại khi có bố bên cạnh, nhưng tôi thì không. Thực tế tôi cảm thấy rất tự hào vì ba. Không đứa nào có ba ngầu như ba tôi. Sau khi ba đã sửa xong anten, chúng tôi leo xuống và tôi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi bước vào phòng, tôi nhìn quanh và thấy ba vẫn còn đang làm việc chăm chỉ bên máy tính trong phòng của ba, sát ngay phòng tôi. Khi nhìn ba lúc đó, trong lòng tôi thôi thúc được chạy ngay tới ngục đầu vào lòng ba tôi và nói với ba rằng tôi yêu ba biết là chừng nào. Nhưng tôi vội vàng dẹp ngay niềm vui thôi thúc đó và tiếp tục đi vào phòng mình. Không thể nói với ba con yêu ba. Tôi đã không nói như thế với ba hay bất kỳ người nào khác từ khi lên 7. Khi mẹ và ba đến và ôm tôi vào lòng chúc tôi ngủ ngon, chỉ đơn giản là tôi thấy không phải là câu mà cánh đàn ông nên nói với nhau. Vậy mà khi đã vào phòng rồi, tôi lại đóng cửa lại. Rồi cái niềm thôi thúc lúc nãy là chợt dâng lên trong tôi. Tôi quay lại mở cửa, thò đầu vào phòng ba. Ba, tôi nói nhẹ nhàng. Sao con? Dạ, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Dạ, con chỉ muốn nói chúc ba ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon, ba nói. Và tôi quay về phòng mình, đóng cửa lại. Sao mình lại không nói vậy? Mình sợ cái gì kia chứ? Tôi tự an ủi rằng thôi, để lần sau sẽ có can đảm và sẽ nói ra câu đó. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ mình nói được câu ấy. Tôi cảm thấy rằng chưa bao giờ mình gần gũi ba đến thế để nói được cái câu ấy, cái câu con yêu ba. Thế mà tôi không nói. Nghĩ đến đấy là tôi giận mình, bực bội. Trong sâu thẳm, tôi bắt đầu hy vọng rằng ba sẽ hiểu rằng khi tôi nói chúc ba ngủ ngon là thật sự tôi muốn nói con yêu ba. Ngày hôm sau có vẻ cũng như mọi ngày khác. Tan lớp xong, tôi đi bộ cùng bạn về nhà nó như tôi vẫn thường làm. Rồi đột nhiên, mẹ của thằng bạn làm chúng tôi sửng sốt khi đến đón cả hai đứa trong sân trường. Mẹ của bạn ấy hỏi tôi rằng tôi sắp đến nhà ai. Và khi tôi nói đến nhà bác, thì bà ngừng lại một lúc và nói: không, bác có cảm giác rằng mẹ cháu muốn cháu về nhà ngay bây giờ. Tôi không nghi ngờ điều gì cả. Tôi cứ nghĩ bác ấy có một việc cần phải làm riêng ở nhà bác mà không muốn có tôi can dự. Do đó tôi nghe lời bác ngay. Về đến nơi, tôi nhận thấy có nhiều chiếc xe hơi trước cửa và có vài người tôi biết đang đi đi lại lại trên bậc thềm nhà. Mẹ đón tôi ở cửa mặt đầy nước mắt. Rồi mẹ nói với tôi trong một giọng nói cố hết sức giữ cho bình tĩnh cái tin xấu nhất trong đời tôi: ba con chết rồi. Thoạt nhiên tôi chỉ biết đứng sững ra đó khi mẹ ôm lấy tôi. Tôi không thể cử động hay phản ứng gì lại được. Trong trí tôi chỉ là những lời tôi lẩm nhẩm: ôi Chúa ơi, không, làm sao mà có chuyện này được, làm ơn. Nhưng tôi biết không ai nói dối tôi. Tôi thấy nước mắt chảy đầy trên mặt mình và tôi chạy ngay lên lầu. Khi đến phòng ngủ của mình, tôi nhìn vào cửa phòng ba. Tại sao mình không nói điều đó chứ? Đó cũng là lúc tôi nghe đứa em trai 3 tuổi của tôi hỏi: mẹ ơi, tại sao anh lại khóc? Tại anh mệt cưng à, tôi nghe mẹ nói với em khi chúng tôi đóng cửa phòng lại. Mẹ đã không nói cho em biết rằng ba sẽ không bao giờ trở về sau giờ làm nữa. Khi đã vào trong phòng rồi, tôi cảm thấy lòng đau khủng khiếp, đến nỗi cơ thể như sụp xuống và tôi muốn gục ngã trên sàn nức nở. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng thét dưới nhà, sau đó là tiếng em trai tôi khóc giáng. Tại sao? Tại sao vậy mẹ? Tôi biết mẹ vừa nói với em chuyện gì đã xảy ra. Vài giây sau, mẹ bước vào phòng, trao cho tôi đứa em đang khóc nức nở. Mẹ nói tôi hãy trả lời câu hỏi của em trong lúc mẹ phải xuống nhà để đón những người khách đến chia buồn. Trong vòng nửa giờ, tôi đã cố gắng giải thích cho em tại sao Chúa lại muốn ba chúng tôi trở về với người. Vừa nói, tôi vừa cố giữ cho thật bình tĩnh. Ba tôi mất trong một tai nạn lao động. Ông làm trong ngành xây dựng và đã bị giăng ra khỏi cái cần trục mà ông đang ngồi giám sát. Tôi chưa bao giờ nói với ba rằng tôi yêu ba. Tôi ước gì mình đã nói được với ba câu đó. Tôi nhớ ba nhiều lắm. Nếu được gặp lại ba ở một kiếp nào đó, tôi biết câu đầu tiên mà tôi sẽ nói với ba là: con yêu ba. Rồi mới tới: chúc ba ngủ ngon.